Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 27 tháng 3 gồm có: trước hết là kinh truyền tin, kế đến là mục điểm sách, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý thính giả, trưa Chủ nhật ngày 26 tháng 3, Đức Thánh Cha cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha có bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ năm mùa chay về việc Chúa cho Lazaro sống lại. Kính mời quý vị theo dõi bài huấn dụ của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
Oggi ma la quinta domenica di Quaresima, il Vangelo ci presenta la resurrezione di Lazzaro. È l'ultimo dei miracoli di Gesù narrati prima della Pasqua, la resurrezione del suo amico Lazzaro.
Hôm nay Chủ nhật thứ năm mùa chay, tin mừng trình bày cho chúng ta sự sống lại của anh Lazaro. Đây là phép lạ cuối cùng của Chúa Giêsu được thuật lại trước lễ phục sinh, phép lạ phục sinh cho người bạn Lazaro. Lazaro là bạn thân của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu biết anh sắp chết, người đã lên đường, nhưng đến nhà 4 ngày sau khi Lazaro được chôn cất, khi mọi hy vọng đã tắt. Tuy nhiên, sự hiện diện của Chúa Giêsu đã thắp lại một chút tin tưởng nơi lòng của hai chị em Martha và Maria. Ngay cả trong đau khổ, họ vẫn bám lấy ánh sáng này và hy vọng nhỏ này. Chúa Giêsu mời gọi họ hãy có lòng tin và yêu cầu họ mở cửa mộ. Sau đó, người cầu nguyện với Chúa Cha và kêu lớn tiếng với Lazaro, hãy ra khỏi mộ. Lazaro đã sống lại và đi ra ngoài. Đây là phép lạ, rất đơn sơ. Thông điệp ở đây rất rõ ràng, Chúa Giêsu ban sự sống ngay cả khi dường như không còn hy vọng. Đôi khi chúng ta cảm thấy tuyệt vọng hoặc gặp những người đã hết hy vọng do một đau khổ mất mát, một bệnh tật, một nỗi thất vọng cay đắng, một sai lầm hay một sự phản bội phải gánh chịu, một lỗi lầm nghiêm trọng đã phạm phải. Đôi khi chúng ta nghe người ta nói, không còn làm gì được nữa. Đây là những khoảnh khắc mà cuộc sống giống như một ngôi mộ đóng kín, mọi thứ đều tối tăm, xung quanh chỉ có thể nhìn thấy nỗi đau và tuyệt vọng. Phép lạ hôm nay nói với chúng ta rằng, không phải như vậy, rằng trong những giây phút này, chúng ta không đơn độc. Thực sự là trong chính những giây phút này, người đến gần chúng ta hơn bao giờ hết để ban lại sự sống cho chúng ta. Người khóc với chúng ta như đã khóc cho anh Lazaro. Tin mừng lặp lại hai lần rằng người xúc động và nhấn mạnh rằng người đã bật khóc. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta đừng ngừng tin tưởng và hy vọng, đừng để mình bị những cảm giác tiêu cực lấn át. Người đến gần mộ của chúng ta và nói với chúng ta như người đã làm khi đó. Hãy lan tảng đá ra. Trong những giây phút này, chúng ta như có một tảng đá bên trong. Người duy nhất có thể lan tảng đá ra là Chúa Giêsu. Với lời của người, hãy lan tảng đá ra. Chúa Giêsu nói với chúng ta điều này. Hãy lấy tảng đá ra, tảng đá của những nỗi đau, lầm lỗi, thậm chí cả thất bại. Đừng giấu chúng trong mình nữa, trong căn phòng đóng kín, tăm tối và cô đơn. Hãy lấy tảng đá đi, lấy tất cả những gì bên trong để đưa ra bên ngoài với sự tin tưởng, không sợ hãi. Vì ta ở bên con, ta yêu con và ta muốn con sống lại. Và cũng như với Lazaro, người lặp lại với mỗi người chúng ta, hãy bước ra ngoài, hãy đứng dậy, tiếp tục cuộc hành trình, lấy lại sự tin tưởng. Ta sẽ nắm tay con như khi con còn bé chập chững những bước đầu tiên. Hãy cởi bỏ những dải băng đang trói buộc con. Đừng rơi vào chủ nghĩa bi quan, làm suy sụp sợ hãi, khiến con bị cô lập và nản lòng trước ký ức về những kinh nghiệm tồi tệ, sợ hãi, làm tê liệt. Ta muốn con tự do và sống, ta sẽ không bỏ rơi con và ta ở bên con. Đừng để mình bị giam cầm đau đớn, đừng để niềm hy vọng lụi tàn, hãy sống trở lại. Anh chị em thân mến, đoạn tin mừng này nằm ở chương 11 của tin mừng Gioan và rất hay để đọc, là một bài ca về sự sống. Và chúng ta đọc nó khi lễ phục sinh gần kề. Có thể vào lúc này, chúng ta cũng đang mang trong lòng một số gánh nặng hoặc một số đau khổ dường như đè bẹp chúng ta. Có thể chúng ta trong giây phút này đang mang trong lòng những gánh nặng hay đau khổ nghiền nát chúng ta. Một số điều tệ hại, những tội lỗi cũ không để cho chúng ta bước ra ngoài. Những lầm lỗi thời tuổi trẻ mà không ai biết được. Những điều xấu này phải bị đẩy ra. Đã đến lúc chúng ta cần lăn tảng đá đi và bước ra ngoài gặp Chúa Giêsu đang ở gần đó. Chúng ta có thể mở lòng với người và trao phó những lo lắng của chúng ta cho người không? Để mở ngôi mộ của những vấn đề và nhìn xa hơn, hướng tới ánh sáng. Và đến lượt mình, như những tấm gương nhỏ phản chiếu tình yêu Thiên Chúa, chúng ta có thể soi sáng cho những môi trường chúng ta đang sống, bằng lời nói và bằng những cử chỉ của cuộc sống không? Chúng ta có làm chứng cho niềm vui và hy vọng của Chúa Giêsu không? Tất cả chúng ta là những tội nhân. Tôi cũng muốn nói vài lời với các cha giải tội. Anh em đừng quên rằng anh em cũng là những tội nhân, và anh em trong tòa giải tội không phải để tra tấn, nhưng để tha thứ, và tha thứ tất cả như Chúa tha thứ tất cả. Xin mẹ Maria, mẹ của niềm hy vọng, đổi mới trong chúng ta niềm vui vì thấy mình không cô đơn, và lời mời gọi đem ánh sáng vào bóng tối xung quanh chúng ta. Xin mọi người cùng hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
E verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentris.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc lại lễ truyền tin hôm qua. Chúng ta tái thánh hiến cho trái tim vạn sạch mẹ Maria để xin mẹ hoán cải những trái tim, mở ra những con đường hướng đến hòa bình. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho dân tộc tử đạo Ukraine. Sau khi chào các nhóm tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô trong buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Giới thiệu sách: Chúng tôi rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn.
Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Chúng tôi rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh. Tác giả Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa, do Linh Mục Micae Trần Đình Quảng chuyển ngữ. Kính thưa quý thính giả, có một ngày trong năm mà trọng tâm phụng vụ của giáo hội và cao điểm của nó không phải là thánh thể, nhưng là thập giá. Không phải là bí tích, nhưng là biến cố. Không phải là dấu chỉ, nhưng là biểu ý. Đó là thứ sáu tuần thánh. Ngày đó, chúng ta không cử hành thánh lễ, nhưng chỉ chiêm ngắm và thờ lạy đấng bị đóng đinh. Trong đêm vọng phục sinh, cùng lúc tưởng niệm cả sự chết lẫn sự sống lại của Đức Kitô, như những khoảnh khắc của mầu nhiệm vượt qua duy nhất, thì rất mau chóng, giáo hội cảm thấy cần phải dành thời gian tưởng niệm cuộc khổ nạn để làm nổi bật sự phong phú vô tận của lúc mà mọi sự đã hoàn tất. Do đó, ngay từ thế kỷ thứ tư, nghi thức thờ lạy thánh giá vào ngày thứ sáu tuần thánh đã được khai sinh, mà qua dòng thời gian đã có một ảnh hưởng quyết định đến đức tin và lòng đạo đức của dân Kitô giáo. Một ân sủng hoàn toàn đặc biệt được biểu lộ khắp nơi trong giáo hội ngày hôm nay, chính là ngày mầu nhiệm thập giá tỏa sáng, như một thánh thi phụng vụ đáng kính đã ca lên. Theo tác giả, các bài trong tập sách này có thể phục vụ hai mục tiêu. Thứ nhất, chúng như những bài suy niệm về cuộc khổ nạn. Và thứ hai, như khởi điểm cho việc tân phúc âm hóa. Dù sao cũng có điều chắc chắn là, cũng như thời giáo hội khai sinh, ngay cả ngày nay, phúc âm sẽ không đi vào thế giới bằng sự khôn ngoan của các diễn từ, nhưng bằng sức mạnh của mầu nhiệm thập giá. Lời của Thánh Phaolô mà cuốn sách này kính cận làm vang vọng lại, bảo tồn tất cả ý nghĩa của nó như một chương trình. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điểm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô chịu đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Chúng ta đi vào nội dung của cuốn sách. Trong chương 1, chớ gì mọi miệng lưỡi tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa. Tác giả minh định rằng, miệng lưỡi tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa thì chưa đủ, nhưng mọi người còn phải bái quỳ. Tuy nhiên, đây không phải là hai sự việc tách rời nhau, nhưng là một thực tại duy nhất. Người tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa còn phải vừa làm điều đó, vừa phải bái quỳ, nghĩa là vừa tùng phục thực tại này với tình yêu, vừa bắt trí khôn ngoan phục tùng đức tin. Đây là việc từ bỏ kiểu mẫu sức mạnh và bảo đảm dựa vào sự khôn ngoan, kiểu mẫu khả năng đương đầu với thế giới vô tín và kiêu căng bằng những khí cụ riêng của mình, là biện chứng, tranh cãi, lý luận bất tận, tất cả những gì cho phép tin mà không bao giờ thấy. Và như vậy, không bao giờ bị cưỡng bách phải vâng phục chân lý một khi đã tìm thấy nó. Lời khởi giảng không cho thấy cắt nghĩa, nhưng đòi vâng phục, vì nơi nó, chính thế giá của Thiên Chúa đang hoạt động. Có chỗ cho mọi biện luận, chứng minh tiếp theo nó, bên cạnh nó, nhưng không phải bên trong nó. Ánh sáng mặt trời tự nó chiếu sáng, không thể được những ánh sáng nào khác soi sáng, nhưng chính nó soi sáng mọi sự. Ai quả quyết mình không thấy nó là thú nhận sự mù quáng của mình. Phải chấp nhận sự yếu đuối và điên rồ của khởi giảng. Điều này cũng có nghĩa là sự yếu đuối, hạ nhục và thất bại của chúng ta, để cho phép Thiên Chúa thành công đến với ánh sáng và tiếp tục hoạt động. Thánh Phaolô nói, khí giới của chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là thứ khí giới thuộc xác thịt, nhưng là thứ khí giới nhờ Thiên Chúa có sức đánh đổ các đồn lũy. Chúng tôi đánh đổ các kiểu lý luận và mọi thái độ kiêu căng chống lại sự hiểu biết Thiên Chúa. Chúng tôi bắt mọi tư tưởng phải đầu hàng để đi tới chỗ vâng phục Đức Kitô. Nói khác đi, cần đứng bên thập giá, vì sức mạnh của quyền làm Chúa của Đức Kitô hoàn toàn xuất phát từ thập giá. Chiều nay, khi Đấng bị đóng đinh trần trụi được giơ cao lên trước mắt chúng ta hãy nhìn cho kỹ. Chính Ngài là Đấng chúng ta tuyên xưng là Chúa, chứ không phải ai khác, không phải một Đức Giêsu dễ dãi, tình cảm màu mè. Việc chúng ta sắp thực hiện là quan trọng, để chúng ta được đặc ân chào kính Ngài là vua và là Chúa đích thực như chúng ta sắp làm. Đức Giêsu đã chấp nhận cho người ta chào Ngài như một ông vua để cười nhạo, để chúng ta được đặc ân khiêm tốn quỳ gối trước mặt Ngài. Ngài đã chấp nhận cho người ta quỳ trước mặt để chế giễu, nhạo báng. Kinh Thánh viết, chúng khoác cho người một tấm áo điều và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu người. Rồi chúng bái chào người và lấy cây sậy đập lên đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối bái lạy. Điều chúng ta làm phải được hiểu cho rõ. Cái giá Ngài phải trả càng lớn, chúng ta càng phải thờ lạy và biết ơn. Tất cả những tiếng hô vang mà Ngài đã nghe lúc sinh tiền là những tiếng hô vang thù ghét. Tất cả những cảnh quỳ gối Ngài nhìn thấy là những cảnh quỳ gối nhục mạ. Chúng ta không được thêm vào đó sự nguội lạnh và hời hợt của chúng ta. Khi trút hơi thở cuối cùng trên thập giá, Ngài còn nghe thấy âm vang chói tai của những tiếng kêu la này và chữ vua viết trên tấm bảng treo trên đầu Ngài như một lời kết án. Giờ đây, Ngài ngự bên hữu Chúa Cha và trong thần khí đang hiện diện giữa chúng ta. Mắt Ngài nhìn mọi đầu gối bái quỳ. và cũng vậy là tinh thần, tấm lòng, ý muốn, mọi sự. Tai Ngài đang nghe tiếng kêu vui mừng vọt lên từ trái tim của những người được cứu chuộc. Đức Giê-xu Kitô là Chúa, để tôn vinh Chúa Cha. Theo tác giả, những suy tư đề ra trong cuốn sách này chính xác bắt nguồn từ bầu không khí vào thời điểm thứ sáu tuần thánh. Đây là những bài chú giải trình thuật của khổ nạn được đưa ra trong vương cung thánh đường Phê-rô, có mặt Đức Giáo Hoàng, trong phụng vụ thứ sáu tuần thánh, bao gồm 38 bài từ năm 1980 đến năm 2017. Những bài suy niệm được lặp lại ở đây. Thưa quý thính giả, tác phẩm chúng tôi rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh dài 464 trang trên khổ giấy 14,5 x 20,5 cm, gồm các bài giảng về thứ sáu tuần thánh của Đức Hồng Y Cantalamessa. Khi được kết hợp với nhau, các bài này tạo thành một loại suy niệm kéo dài về đấng bị đóng đinh, được sử dụng như một loại khởi giảng, công bố hoặc theo cách chiêm niệm hơn như các chặng của một đàng thánh giá đặc biệt, hoàn toàn tập trung vào lời Chúa. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe một điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm chúng tôi rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng, hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo được công bố vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Thánh Cha gặp gỡ 120 thành viên của Hiệp hội Lưu Diễn của Ý.
Vatican, sáng thứ Hai ngày 20 tháng 3, tiếp các thành viên của Hiệp hội các nghệ sĩ Lưu Diễn của Ý, Đức Thánh Cha cảm ơn các nghệ sĩ đã nhắc rằng chúng ta không chỉ được dựng nên để làm việc mà còn để vui chơi, và Thiên Chúa rất vui khi chúng ta cùng nhau vui chơi như các anh chị em một cách đơn sơ.
Hiệp hội các nghệ sĩ lưu diễn được thành lập vào năm 1947, đại diện cho các công ty thực hiện các hoạt động lưu diễn tại các công viên giải trí, đa số là các gánh xiếc. Nói về niềm vui các nghệ sĩ mang lại cho người dân bắt nguồn từ sự sáng tạo và trí tưởng tượng, được nuôi dưỡng bằng sự đơn giản và chân thực có thể được hít thở trong một công viên giải trí, Đức Thánh Cha nhận định, trong một thế giới thường có bầu không khí xám xịt và nặng nề, anh chị em nhắc nhở chúng tôi rằng cách để hạnh phúc là sự đơn giản. Và cũng là một hình thức giải trí ngoài trời và với nhau, trái ngược với những gì chúng ta thấy ngày càng thường xuyên hơn ngày nay là mọi người chỉ có một mình với điện thoại di động hoặc máy tính của họ. Đức Thánh Cha khẳng định rằng các nghệ sĩ lưu diễn cũng tham gia vào việc loan báo tin mừng bằng cách đem niềm vui mang lại cho mọi người qua sự thu hút của họ. Ngài khuyến khích họ hãy luôn giữ cho trái tim và cuộc sống của mình cởi mở với một viễn ảnh đức tin vốn nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Trong thời gian dịch bệnh, các nhóm lưu diễn không thể hoạt động. Đức Thánh Cha khẳng định với họ rằng Chúa sẽ ở bên anh chị em, người sẽ không rời bỏ hay bỏ rơi anh chị em, đừng sợ và đừng nản lòng. Và Ngài cũng nhắc lại rằng giáo hội tiếp tục đồng hành với các nhóm biểu diễn lưu động bằng cách loan báo cho họ về Chúa Kitô, đấng cứu thế, đấng đã đi qua các thị trấn và làng mạc để mang đến cho mọi người niềm vui loan báo về nước Thiên Chúa.
Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Albania.
Albania, ngày 18 tháng 3, phát biểu trong cuộc họp báo trong khuôn khổ cuộc viếng thăm Albania, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã nêu bật mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Albania và đánh giá cao sự đóng góp của giáo hội ở Albania cho xã hội.
Đức Tổng giám mục Gallagher thăm Albania từ ngày 18 đến 20 tháng 3 với các cuộc gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính trị, tôn giáo và văn hóa của nước này. Trong cuộc họp báo sau khi gặp bà Olta Sacka, Bộ trưởng về châu Âu và ngoại giao của Albania, người đã mời ngài, Ngoại trưởng Tòa Thánh bày tỏ lòng nhiệt thành và lòng biết ơn về lời mời và chuyến viếng thăm của ngài, đồng thời lưu ý rằng Albania cùng với toàn bộ vùng Tây Balkan là một trong những ưu tiên của Tòa Thánh. Đức Tổng giám mục Gallagher lưu ý rằng chuyến viếng thăm Albania mang đến cơ hội tiếp tục các cuộc thảo luận song phương với Tòa Thánh vốn đã diễn ra nhiều lần. Ngài bày tỏ sự kính trọng đối với những người phải chịu đựng thời kỳ bạo lực và bi kịch do bị buộc phải loại trừ Chúa khỏi cuộc sống cá nhân trong những thập kỷ qua, cho đến khi quan hệ ngoại giao được khôi phục hoàn toàn vào ngày 7 tháng 9 năm 1991. Ngài cũng lưu ý rằng sự hợp tác giữa Giáo hội Công giáo và Albania kể từ khi giành được độc lập đã được đánh dấu bằng những mối quan hệ tốt đẹp. Đặc biệt, Ngài nhắc lại hai chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II vào năm 1993 và Đức Francisco vào năm 2014. Ngài cũng nói về những thỏa thuận đã ký kết trong những năm này liên quan đến quan hệ song phương và những chuyến thăm qua lại của các đại diện đến Albania và Vatican, một dấu hiệu của các cuộc thảo luận và quan hệ song phương tốt đẹp đang tiếp tục. Cuối cùng, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã nói về sự đánh giá cao của Ngài đối với sự đóng góp của giáo hội địa phương cho xã hội Albania, đặc biệt là trong lĩnh vực xã hội về y tế và giáo dục. Đồng thời, Ngài nhắc lại sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với con đường hướng tới sự hiệp nhất hoàn toàn của Albania trong cộng đồng châu Âu. Sáng Chủ nhật 19 tháng 3, trong thánh lễ cử hành tại nhà thờ chính tòa Fresen, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã khuyến khích các tín hữu đối mặt với những thách thức hiện tại bằng cách cởi mở đối thoại với thái độ khiêm nhường và cử chỉ nhân ái, đồng thời nhắc lại gương của 38 vị tử đạo, nạn nhân của chế độ Cộng sản. Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng, trong một thế giới mà bạo lực, xung đột, ganh đua và dối trá dường như chiếm thế thượng phong, thì sự hiện diện của các Kitô hữu chống lại một thế lực trái ngược trở thành lời buộc tội cho những công việc chết chóc này và chỉ ra rằng điều tốt đẹp là đời sống yêu thương, đón tiếp, sẵn sàng và tha thứ. Công lý là sự trung thực, ngay thẳng và cởi mở với ý muốn của Chúa. Và hơn nữa, sự thật là gắn bó với tin mừng và các tiêu chí của tin mừng, khả năng thoát khỏi sự dối trá của tội lỗi và sự nô lệ của nó. Ngài thúc giục các cộng đồng Kitô hữu thực sự là nơi ánh sáng được chiếu tỏa và là nơi người ta được giáo dục về đức tin và các giá trị của nó.
Đức Thánh Cha trao thẩm quyền về kinh tế và quản trị bộ loan báo tin mừng cho Đức Hồng Y Tắc Lê.
Vatican, theo sắc lệnh của Đức Thánh Cha được công bố ngày 17 tháng 3 năm 2023, Đức Hồng Y Luis Antonio Tắc Lê, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, phụ trách phân bộ thứ hai về loan báo tin mừng lần đầu và các giáo phận mới, từ nay là đại diện pháp lý, phụ trách tất cả các thẩm quyền về mặt kinh tế và quản trị của bộ do Đức Thánh Cha làm Tổng trưởng.
Theo Tông hiến mới Predicate Evangelium, các con hãy loan báo tin mừng về giáo triều Roma. Bộ loan báo tin mừng được gộp từ Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng và Bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc do chính Đức Thánh Cha là Tổng trưởng và được chia làm hai phân bộ. Phân bộ thứ nhất đặc trách các vấn đề cơ bản trong việc loan báo tin mừng trên thế giới. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella là quyền Tổng trưởng của phân bộ này. Phân bộ thứ hai đặc trách về việc loan báo tin mừng lần đầu và các giáo phận mới. Đức Hồng Y Luis Antonio Tắc Lê là quyền Tổng trưởng của phân bộ thứ hai. Trong sắc lệnh công bố ngày 17 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha quyết định rằng Đức Hồng Y Tắc Lê, quyền Tổng trưởng là đại diện pháp lý, phụ trách tất cả các thẩm quyền về mặt kinh tế và quản trị. Cộng tác với Đức Hồng Y trong trách vụ này có hai đồng tổng thư ký, một vị là chủ tịch bốn hội giáo hoàng truyền giáo, chịu trách nhiệm quản lý các khoản hỗ trợ kinh tế dành cho việc cộng tác truyền giáo và phân bổ công bằng. Vị thứ hai là giám đốc văn phòng đặc biệt của bộ, có trách nhiệm quản lý tài sản dành cho công cuộc truyền giáo. Số 54 của Tông Hiến nói rõ về sứ vụ của Bộ Loan báo tin mừng là nhằm phục vụ công cuộc loan báo tin mừng để Đức Giê-xu, ánh sáng các dân tộc, có thể được biết đến và được làm chứng bằng lời nói và việc làm, và để nhiệm thể của người, tức là giáo hội, có thể được xây dựng. Bộ chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề chính của việc loan báo tin mừng trên thế giới và chịu trách nhiệm cho việc thiết lập, đồng hành và hỗ trợ các giáo hội địa phương còn non trẻ, nhưng không ảnh hưởng đến thẩm quyền của Bộ các giáo hội đông phương.
Đại diện ngoại giao cuối cùng của Vatican rời Nicaragua.
Nicaragua, ngày 17 tháng 3, Đức ông Marcel Diop, đại biện lâm thời của Tòa Sứ Thần tại thủ đô Managua của Nicaragua, đã rời quốc gia này và chuyển đến Costa Rica. Văn phòng ngoại giao đã bị đóng cửa theo yêu cầu của chính phủ Nicaragua.
Việc đóng cửa văn phòng ngoại giao của Tòa Thánh tại Managua diễn ra theo yêu cầu của chính phủ Nicaragua hôm 10 tháng 3 vừa qua. như được thiết lập bởi Công ước Vienna về các quan hệ ngoại giao, việc giám sát tòa sứ thần và tài sản của cơ sở này được giao cho Cộng hòa Ý. Trước khi Đức ông Diop lên đường, các đại diện ngoại giao của Liên minh châu Âu, Đức, Pháp và Ý được công nhận tại Nicaragua đã đến chào từ biệt ngài. Đức ông là nhân viên ngoại giao cuối cùng của Vatican ở Nicaragua. Ngài đảm nhận vai trò xử lý thường vụ sau khi chính phủ của Tổng thống Daniel Ortega trục xuất sứ thần tòa thánh, Đức Tổng giám mục Guatemala Stanislao Sometac hồi tháng 3 năm ngoái. Ngày 12 tháng 3, qua tuyên bố của Bộ Ngoại giao, chính phủ Nicaragua thông báo rằng đây không phải là việc cắt đứt quan hệ ngoại giao như một số phương tiện truyền thông đã đưa tin, nhưng là việc đình chỉ các quan hệ ngoại giao. Quyết định đóng cửa của hai đại sứ quán diễn ra chỉ vài ngày sau khi trong một cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha ví chính phủ Sandinista của Nicaragua với Đức Quốc xã.
Đền Thánh Tử Đạo Haemi, Hàn Quốc trở thành di sản quốc gia.
Seoul, sau khi được Tòa Thánh chính thức công nhận là địa điểm hành hương quốc tế vào ngày 15 tháng 3 năm 2023, Đền Thánh Tử Đạo Haemi của Hàn Quốc đã được chính phủ đưa vào danh sách tài sản văn hóa quốc gia.
Đền Thánh Haemi thuộc miền trung của Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul 280 cây số về phía nam. Ngày 1 tháng 3 năm 2021, qua một sắc lệnh, Tòa Thánh chính thức công nhận Đền Thánh Haemi là địa điểm hành hương quốc tế. Vào giữa tháng 12 năm 2021, Đức Cha Augustinus Jong Soo Kim, giám mục phụ tá giáo phận Đê Jong, đã trao sắc lệnh công nhận này cho cha Han Phan Sok, giám đốc Đền Thánh. Đền Thánh là bằng chứng đức tin của khoảng 2.000 người Công giáo Hàn Quốc trong thời đầu của giáo hội tại Hàn Quốc. Hàng ngàn người Công giáo đã bị giam cầm, tra tấn và sát hại khi triều đại Joseon tiến hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với các Kitô hữu vào thế kỷ 19. Giáo hội dựng một tháp tưởng niệm cao 16 mét để tôn vinh hàng trăm vị tử đạo vô danh. Giáo hội chỉ có thể có danh sách rõ ràng của 132 người Công giáo, những người đã chịu tử đạo tại Haemi. Đền Thánh Haemi là địa điểm thứ hai của Hàn Quốc và là địa điểm thứ ba của Á Châu được Tòa Thánh nhìn nhận là điểm hành hương quốc tế. Vào ngày 15 tháng 3 vừa qua, Cục Quản lý Di sản Văn hóa Hàn Quốc đã thông báo cho Đức Cha Matthias Ri Ong Hun của giáo phận Suwon về việc Đền Thánh Haemi được đưa vào danh sách di sản quốc gia. Trong nội dung thông báo, cơ quan chính phủ ca ngợi Đền Thánh vì giá trị văn hóa và kiến trúc với hình dạng ban đầu được bảo quản tốt. Các ngôi mộ nằm ở phía trước Đền Thánh thể hiện tính biểu tượng và ý nghĩa về vị trí Đền Thánh. Như vậy, một khi đã được đưa vào danh sách di sản quốc gia, Đền Thánh Haemi cùng với 4 nơi thờ phượng khác của giáo phận Suwon được lên kế hoạch bảo tồn và quản lý một cách có hệ thống trong sự hợp tác giữa chính quyền địa phương và giáo hội.
Giáo hội Burundi cử hành năm thánh 125 năm đón nhận tin mừng.
Jitega, giáo hội Burundi cử hành năm thánh 125 năm đón nhận tin mừng với những hoạt động mục vụ đặc biệt cho các gia đình, hành hương đến các nhà thờ được thiết lập đầu tiên và gia tăng loan báo tin mừng.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides, Đức Tổng giám mục Bonaventure Nahimana của Tổng giáo phận Gitega và Chủ tịch Hội đồng giám mục Burundi cho biết, sau 125 năm đón nhận tin mừng, hiện giáo phận Burundi có 8 giáo phận với 300 giáo sứ, nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ. Ngoài ra, giáo hội còn điều hành nhiều công trình xã hội, trường học, trung tâm y tế, nơi quy tụ xã hội. Đức Tổng giám mục hy vọng năm thánh này sẽ đánh dấu một giai đoạn mới trong hoạt động rao giảng tin mừng của giáo hội tại đây. Và đó là lý do tại sao các vị mục tử tập trung việc cử hành năm thánh vào các gia đình, giáo hội tại gia và là môi trường đầu tiên của hoạt động rao giảng tin mừng. Sở dĩ giáo hội đi theo hướng này vì ngay từ đầu các gia đình đã tham gia tích cực vào các công cuộc loan báo tin mừng. Các cha mẹ mới được rửa tội đã gửi con cái đi học giáo lý, rửa tội và dạy các em cầu nguyện. Vì lý do này, các giám mục muốn từ cộng đoàn cơ bản đến giáo xứ, giáo phận và sau đó mở rộng đến quốc gia. Tình trạng và sứ vụ của gia đình phải được xem xét. Giáo hội sẽ tổ chức các buổi gặp gỡ cho các gia đình ở cấp giáo xứ và giáo phận và kết thúc vào tháng 5 tại một diễn đàn quốc gia ở Bujumbura, nơi các đại diện của Rwanda và các giáo phận Congo lân cận được mời tham dự. Bên cạnh đó còn có các sáng kiến khác cho năm thánh, như hành hương đến năm nhà thờ đầu tiên của Burundi nhằm giúp các tín hữu biết đức tin đã đến quốc gia như thế nào, cũng như sự lan rộng tin mừng sau đó. Các cuộc hành hương và sáng kiến cũng được tổ chức ở Rumonga, nơi diễn ra sự kiện truyền giáo đầu tiên năm 1879 và kết thúc với cuộc tử đạo của các cha thuộc hội truyền giáo châu Phi, quen gọi là các cha dòng trắng, vào năm 1881. Chủ tịch Hội đồng Giám mục cho biết thêm, với lòng biết ơn hồng ân đức tin đã lãnh nhận Giáo hội Burundi đã đóng góp cho Giáo hội Hoàn Vũ bằng việc gửi các linh mục và tu sĩ đi truyền giáo khắp nơi. Cụ thể đã có 100 linh mục thuộc diện Hồng Ân Đức Tin được đến các giáo hội châu Âu, châu Mỹ và cả châu Phi. Như ở quốc gia láng giềng Rwanda, nhà nước cũng đã can thiệp vào Burundi để điều chỉnh các giáo phái mới. Nhưng ở đây cũng đã ghi nhận sự trở lại của các tín hữu với giáo hội công giáo sau thời gian theo các giáo phái này. Các tín hữu rất khao khát lời Chúa. Cách đây 10 năm, 10.000 bản kinh thánh đã được phát hành và giáo hội nghĩ như vậy là đủ. Nhưng sau đó đã có 7 lần tái bản, nhưng hiện vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu đọc kinh thánh của các tín hữu.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.